dùng tụng kinh niệm Phật để đè nén vọng niệm. Tụng kinh niệm Phật chỉ là phương pháp, mục đích của nó là để làm cho tâm thanh tịnh. Dùng phương pháp này đem những vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, niệm mất hết. Niệm cho tâm thanh tịnh hiện ra, tâm tịnh thì cõi tịnh, như vậy mới có thể giảng sanh. Xin chớ đem ý tưởng nghĩ sai đi, đừng tưởng là niệm cho nhiều Phật hiệu mới được giảng sanh. Vừa niệm Phật mà còn sanh tâm tham, sân, si, mà còn lập mưu kế để làm hại kẻ khác, như vậy có thể giảng sanh được sao? Phải nên biết rằng, dùng phương pháp này để niệm mất hết những phiền não, vọng tưởng, phân biệt và chấp trước, để cho tâm thanh tịnh và tâm từ bi hiện ra, thì mới có thể giảng sanh. Cho nên, khi chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động phải đem so sánh với những gì Phật đã dạy trong kinh. Tại sao Phật, Bồ Tát dạy chúng ta phải làm công phu sáng và tối? Tôi đã nói với chư vị nhiều lần về ý nghĩa của việc này. Khóa sáng và tối là dùng để trị bệnh. Hồi xưa khóa công phu sáng tối là mỗi cá nhân tự làm. Lúc Phật còn tại thế và lúc Phật Pháp mới truyền đến Trung Quốc, đại chúng tập hợp tu tập là để nghe kinh, nghiên cứu, thảo luận, cũng như vào lớp học, nghe giảng. Tu hành thì mỗi cá nhân tu hành riêng rẽ, chứ không có hợp lại tu tập chung. Chỉ khi nghe kinh, nghiên cứu và thảo luận mới tụ hội lại. Trong Tịnh Độ Tông, người đề xướng đầu tiên việc tụ hội lại để tu tập chung là Huệ Diễn Đại Sư. Ngài kiến lập niệm Phật đường tại Lô Sơn, có 123 người đồng chung chí hướng hợp lại để tu niệm. Các môn phái khác thì chưa có, mãi đến sau đời Đường mới bắt đầu phổ biến. Đúng ra là hai vị đại sư Bách Trượng và Mã Tổ đề xướng xây dựng Tòng Lâm. Xây dựng Tòng Lâm là chủ trương không những phải học chung mà còn phải tu tập chung nữa. Cho nên chế độ Tòng Lâm là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc sau đời Đường. Trong đó, đại chúng tập hợp lại cùng nhau tu tập, cùng nhau tu tập có ích lợi gì? Tức là nương dựa vào đại chúng, mỗi người riêng rẽ có lúc sẽ làm biến, giải đãi. Khi đại chúng ở chung với nhau, bắt buộc mỗi người không dụng công tu hành không được. Mỗi người trong đại chúng khích lệ và đốc thúc lẫn nhau, ai cũng không dám lười biếng, cùng chung tu tập là có mục đích và ý nghĩa này. Cho nên, chế độ Tòng Lâm đối với chúng sanh thời mạt Pháp rất có ích lợi. Một người riêng rẽ thì dễ làm biến, giải đãi và dễ thoái chuyển. Nhưng đại chúng ở chung một chỗ để tu tập chân chánh có nhiều thuận lợi hơn, nên mới lập ra công khóa sáng và tối. Nội dung của khóa tu sáng tối là xem chúng ta có bệnh gì, phải dùng thuốc gì để chữa trị. Những kinh để tụng trong khóa sáng tối ngày xưa không còn thích hợp cho ngày nay nữa. Nói cách khác, những kinh này có thể trị bệnh cho người thời xưa, nhưng trị không nổi bệnh của người hiện nay. Vậy thì phải làm sao? Phải tìm ra bệnh hiện nay của chúng ta là bệnh gì, cần dùng thuốc gì để chữa trị. Ngày nay chúng ta tu tịnh độ, tụng kinh A-di-đà rất tốt, nhưng quá ngắn, ý nghĩa quá sâu. Có thể bạn sẽ nói, kinh A-di-đà rất dễ hiểu, không sâu lắm. Bạn thử xem chú giải của Ngẫu Ích Đại Sư và chú giải của Liên Trì Đại Sư, bạn sẽ rất kinh ngạc mà biết rằng kinh A-di-đà rất thâm sâu, còn sâu hơn kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên hôm nay chúng ta chọn kinh Vô Lượng Thọ để tụng trong buổi công khóa sáng và tối. Hãy đọc kinh và nên thường nghĩ đến trong kinh Phật dạy chúng ta làm thế nào, chúng ta có làm được không? Khóa tối là để phản tỉnh. Nếu đã làm được thì phải tự khích lệ và tự nhủ ngày mai phải làm cho tốt hơn. Nếu chưa làm được thì phải tìm cách để làm cho bằng được, y theo lời dạy mà tu hành. Đó mới là công khóa sáng tối. Công phu như vậy mới là công đức chân thật. Không phải là buổi sáng niệm một lần cho Phật, Bồ Tát nghe, buổi tối lại niệm thêm một lần cho Phật, Bồ Tát nghe. không có tí gì liên quan đến hành vi sinh hoạt của mình. Như vậy, tội nghiệp sẽ nặng lắm, phải đọa địa ngục A Tỳ. Khi gặp vua Diêm La, bạn mới hỏi: mỗi ngày tôi đều tụng kinh sáng tối, không sót ngày nào. Tại sao ông lại bảo tôi phải đọa địa ngục A Tỳ? Vua Diêm La sẽ nói với bạn: mỗi buổi sáng bạn gạt Phật một lần, buổi tối lại gạt thêm lần nữa, gạt cả đời luôn, bạn không đọa địa ngục, ai đọa địa ngục? Phải biết, nếu không hiểu rõ ý nghĩa của buổi công khóa sáng tối, thì đó đều là nghiệp nhân của địa ngục A Tỳ. Bạn gạt Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát không có trong thế gian. Hình tượng bằng đất, bằng gỗ, bạn cũng nhẫn tâm gạt được. Vậy thì tâm bạn quá tàn nhẫn. Thời gian trôi qua thiệt nhanh. Buổi giảng ngày hôm nay là buổi chót. Lần sau ở đây có cử hành Phật thất. Xin mời các bạn đồng tu tham dự. 3 ngày nay chúng ta thảo luận những vấn đề này có liên hệ rất chặt chẽ đối với sự tu học và sinh hoạt của chúng ta.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.